Hôm nay Nga Hương có nói cho mọi người nghe về cái giá trị của cái mấy cái axit amin cơ bản đối với sức khỏe. Thì bây giờ cháu nhắc lại cái điều đấy cho mọi người nghe lần nữa. Họ đã đưa ra được một cái chứng nhận là đối với cơ thể con người thì dinh dưỡng không chỉ tính bằng số đơn vị calo đưa vào cơ thể, tức là cái nhiệt lượng mà thức ăn cung cấp, mà cũng không thể chỉ tính dựa trên cái lượng là đường hay chất béo hay là chất đạm mà chúng ta ăn vào mỗi ngày, mà cái cơ chế hấp thu thức ăn của cơ thể người nó phức tạp và nó tinh tế hơn rất nhiều. Ví dụ như là đường chẳng hạn, thì như một số bài nói trước các bạn nói, nếu như mà mọi người ăn đường tinh chế thì cái sức hấp thu vào máu quá nhanh khiến cho cơ thể phản ứng một cách tiêu cực, tụy phải làm việc thái quá và cuối cùng là dẫn đến cái sự không chuyển hóa, không hấp thu được hết cái lượng đường đó và cuối cùng gây ra những cái biến chứng về đường, ví dụ như là bệnh tiểu đường, hoặc là sau khi mà tuyến tụy đã bị rối loạn thì còn có thể gây ra những cái chứng hạ đường huyết. Đối với chất béo cũng vậy, mọi người bây giờ thì chắc là không ai lạ gì bệnh tim mạch, với cái nguồn gốc của nó là do xơ vữa động mạch và thành mạch máu đóng bám quá nhiều chất béo gọi là cholesterol. Còn về đạm thì theo khoa học đã nghiên cứu và chứng minh là toàn bộ các loại đạm chất tức là protein đều cấu trúc từ 21 axit amin cơ bản, và 21 axit amin cơ bản này nó sắp xếp liên kết với nhau như thế nào để tạo ra protein là đặc trưng cho mỗi loài do các cái gen của mỗi loài quy định. Vì vậy cho nên là protein của người, của gà, của cá, của thịt, của đậu, của rau là hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế cho nên là cơ thể người nếu như mà muốn có được một cái tỷ lệ axit amin lý tưởng hấp thu vào để tạo nên được những cái protein đặc trưng của cơ thể mình thì phải có một cái chế độ ăn nó quân bình về tất cả những cái axit amin này. Và theo khoa học chứng minh thì cơ thể người có thể tổng hợp được khoảng không thể tự tổng hợp được khoảng 8 axit amin, và họ gọi là 8 axit amin thiết yếu. Cái này nhất định phải lấy từ nguồn ở ngoài vào. Các loại axit amin còn lại cơ thể đều có thể tự tổng hợp và cộng lại tất cả là 21 loại. Từ cái tỷ lệ của 21 loại này thì sẽ tổng hợp ra tất cả các loại protein thiết yếu của cơ thể người, tạo nên các mô, tức là toàn bộ các tế bào cơ thể thì thành của tế bào đều là có protein và lipid. Bất kể là bộ phận nào của cơ thể người, từ tóc, móng tay cho đến da, thịt, xương, răng, ở chỗ nào cũng có protein. Vì vậy cho nên một cái chế độ ăn mà nó quân bình để hấp thu được cái lượng protein đủ cho cơ thể là rất quan trọng. Đối với thức ăn động vật thì như các nhà khoa học đã nghiên cứu thì cao nhất trong tất cả các loại mà đưa, tức là cái thành phần mà cơ thể hấp thu được xét trên các cái tỷ lệ thì là trứng, là cao nhất chỉ được khoảng 40%. Còn số lượng tất cả những cái axit amin thừa còn lại mà cơ thể không thể hấp thu được thì nó sẽ được đốt cháy tạo ra năng lượng và qua những cái chuyển hóa biến thành các gốc axit, và sau đó sẽ bị tống ra khỏi cơ thể, tất nhiên là trước một phản ứng trung hòa. Ví dụ như là sử dụng các chất khoáng trong cơ thể như canxi trung hòa các gốc axit như là gốc phosphat, gốc sunfat và cả các cái axit uric, là tất cả những thứ đó sau khi được trung hòa thành muối sẽ bị tống ra qua mồ hôi và nước tiểu. Nếu như mà cái cơ chế trung hòa này không được thực hiện tốt, tức là cơ thể chúng ta thiếu khoáng, thì cái việc tống xuất ra ngoài da không tốt, nó sẽ gây ra rất nhiều những cái mụn nhọt, mưng nổ và những cái vết ở trên da, những cái vết lở loét ở trên da. Nếu như mà cái hiện tượng không trung hòa được này nó xảy ra khiến cho thận bị nhiễm những cái axit đó thì chúng ta sẽ bị, tất nhiên là bị suy thận. Và sau đó thì nhiều người đã phải đi chạy thận nhân tạo vào thời nay là vì cái lý do này. Nếu như mà các cái axit amin dư thừa này đã được trung hòa và sau đó tống xuất ra ngoài thì ở nhiều người xuất hiện hiện tượng là mồ hôi muối, tức là mồ hôi đọng thành hạt ở trên cơ thể, thậm chí khi mồ hôi hơi ráo đi người ta sờ tay thấy được. Đối với hoặc là bản thân cái hiện tượng trứng cá của các bạn trẻ nó cũng là một cái hiện tượng liên quan đến này, tức là các cái chất cặn bã dư thừa đóng tắc lại ở cái các cái lỗ chân lông mà không thể tống xuất ra được bởi vì nó quá nhiều. Rồi thì ở thận các cái chất khoáng này kết hợp với các gốc axit thì ví dụ như là canxi phosphat hay là canxi sunfurat là đều là những cái chất mà có độ hòa tan rất thấp ở trong nước, khi mà hấp thu vào khi mà được tống xuất ra thận thì nó sẽ bị lắng đọng lại một phần, và sau khi cái lắng đọng này nó tích lũy qua một thời gian lâu dài nó sẽ tạo ra sỏi ở thận hoặc ở bàng quang, người ta gọi chung là bệnh sỏi ở đường tiết niệu. Vì thế cho nên là cái việc uống những cái loại thuốc dân gian nó có tác dụng làm tăng cái độ hòa tan của những cái loại muối khoáng, những cái loại muối này ở trong nước thì nó sẽ giúp cho làm tan bớt sỏi thận. Nhưng mà nếu mọi người không chú ý những cái nguyên nhân gây ra sỏi thận cho mình thì những cái loại thuốc này nó chỉ có một cái tác dụng cầm cự nhất định thôi, chứ không thể nào mà trị khỏi và trị rất được cho mọi người. Mà mọi người nên trị từ gốc, tức là cái nguyên nhân gây ra bệnh là do mọi người đã ăn uống sai. Đối với cái việc ngăn chặn này thì như bác Trần Ngọc Tài cũng đã từng đưa ra một kinh nghiệm là đối với những người ăn tương lâu năm, miso lâu năm thì cái tiến trình kết sỏi này ngừng xảy ra. Đó là do tương lâu năm và tamari là những cái hợp chất lên men từ đậu nành. Đậu nành là một loại hạt có rất nhiều chất đạm thực vật bổ dưỡng, và trong đó có đủ 10 loại axit amin, trong đó có 8 loại cơ bản và 2 loại rất quan trọng cho cơ thể. Khi hấp thu, tức là trong một cái hợp chất lên men đã phân giải từ protein thành các axit amin thành một, tức là một cái dạng rất dễ hấp thu cho cơ thể, thì tỷ lệ 9 axit amin cơ bản này nó sẽ kết hợp với toàn bộ những cái, nó sẽ giúp tăng hấp thu tất cả các loại axit amin khác để tạo ra các protein cho cơ thể. Vì thế cho nên là nó sẽ làm giảm cái lượng axit amin dư thừa sau khi ta ăn thức ăn vào, và chính vì thế cho nên cái số lượng gốc axit và nó giảm đi, và cũng chính vì thế cho nên là cái tiến trình kết sỏi nó bị chặn đứng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì mọi người cũng nên biết rằng là nếu như mọi người ăn uống quá bừa bãi thì cái số lượng dư thừa bao giờ nó cũng xuất hiện, và cái việc ăn tamari hay là ăn miso nó cũng chỉ có một cái tác dụng cầm cự, tức là nó ngăn cản bớt cái nguyên phần nguyên nhân. Còn các cái loại thuốc dân gian mọi người uống và để làm tan sỏi thận đấy thì là nó cũng giải quyết bớt phần hậu quả, chứ nó cũng không thể nào mà giải quyết rốt ráo được. Tốt nhất là mọi người nên cố gắng ăn ít đạm động vật, bởi vì đạm động vật ngay cả đến loại cao nhất cũng chỉ được cơ thể hấp thu khoảng 40% và 60% là bị tống xuất ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, trứng là cái loại có được cái hấp thu cao nhất là 40%, đó lại rất giàu cholesterol, là cái thứ gây ra bệnh tim mạch. Thậm chí các cái loại thịt như thịt bò cũng chỉ cơ thể chỉ hấp thu được 13% thôi. Vì thế cho nên là rất nhiều người ăn những cái loại thịt cá đạm động vật, ăn xong bao giờ mọi người cũng cảm thấy rất là đầy bụng. Chính vì thế cho nên là mọi người hãy chú ý đến cái này. Không phải cứ là đạm là bổ dưỡng, không phải là cứ đạm, cứ không phải có nghĩa là thịt là bổ dưỡng, bởi vì là Nếu như mà nói như là cháu đã có một bài viết ở trên trang web thực dưỡng.vn thì cái loại thịt duy nhất mà nó cân bằng các cái loại protein, cân bằng các axit amin để tạo thành protein, tức là tạo thành chất đạm cho cơ thể người, thì nó là thịt người thôi. Còn tất cả các loại thịt khác thì không có loại thịt nào giống thịt người cả. Vì thế cho nên là chắc chắn là các cái tỷ lệ của nó là không giống rồi. Vì nó không giống cho nên là chúng ta chỉ hấp thu chọn lọc được bao nhiêu phần thôi. Còn bao nhiêu phần mà nó không gắn vào đâu cả, nó không tương thích vào đâu cả thì là đành phải tống ra ngoài. Và cái việc tống ra ngoài này khiến cơ thể cũng mất rất nhiều năng lượng. Chính vì thế cho nên như kinh nghiệm của cháu khi mà ăn gạo lứt muối mè, có một thời gian cơ thể cháu nó tức là bắt đầu thì sụt cân đi, mặc dù cơ thể sụt cân đi nhưng mà người lại cảm thấy khỏe và nhẹ nhàng dần lên. Và sau một thời gian thì cháu lại bắt đầu tăng cân trở lại, mặc dù là ăn cũng không thêm gì cả, không tăng thêm chế độ ăn gì cả. Có nghĩa là ở trong cơ thể có rất nhiều những cái phần vật chất dư thừa mà chúng ta tức là rất nhiều những cái vật chất dư thừa mà chúng ta vẫn chưa tống xuất ra được, và nhờ cái chế độ ăn này thì nó giúp cho chúng ta có thêm năng lượng, vừa là tống xuất hết những cái phần chất thải độc hại ra khỏi cơ thể, và đồng thời sau đó thì nó bắt đầu tích lũy những cái mô mới khỏe mạnh và tốt lành hơn. Vì thế cho nên là khi mọi người mới bắt đầu ăn thực dưỡng, nếu như mà xảy ra nhiều những cái phản ứng rất là mạnh thì đó là do cơ thể bắt đầu tống xuất chất độc. Mọi người không nên vì thế mà dừng lại, bởi vì cái việc dừng lại này nó sẽ trở thành thì tất cả những cái nó trở thành cái chướng ngại và thậm chí là cái nỗi sợ. Bởi vì là khi mà mọi người chưa chữa trị dứt khoát được căn bệnh của mình, và khi nghĩ lại về những cái phản ứng đã xảy ra thì từ đấy mọi người nghĩ lại về những cái chế độ ăn này, mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi thôi. Mọi người chưa ý thức được, chưa cảm nhận được về cái ích lợi của nó mà đã buông xuôi và cảm thấy sợ rồi thì nó rất là chướng ngại. Nói một cách nghe đơn giản, ví dụ như là rất nhiều người ăn số 7 đã bị những cái phản ứng rất mạnh. Phản ứng này nếu mà giải thích rõ ràng ra thì thứ nhất là do cơ thể chúng ta khả năng tổng hợp còn rất kém. Khả năng tổng hợp rất kém là ở chỗ sau một thời gian dài chúng ta ăn nhiều thịt cá thì cái lượng thì nó tạo ra rất nhiều những cái dưỡng chất để nuôi những cái chủng vi khuẩn lên men thối trong thành ruột. Và khi những cái chủng vi khuẩn lên men thối trong thành ruột này phát triển mạnh mẽ, ức chế toàn bộ những cái chủng vi khuẩn có lợi khác, trong đó có những cái loại vi khuẩn tổng hợp ra toàn bộ các loại axit amin còn lại, trừ 8 cái loại thiết yếu kia, để cho cơ thể có thể hấp thu và sử dụng. Ngoài ra còn tổng hợp rất nhiều loại vitamin, nhất là các vitamin nhóm B. Hiện giờ ở trong những cái tài liệu bán một cái loại thực phẩm chức năng, trong đó có những cái khuẩn sữa là khuẩn lactic, ngoài ra còn có một loại đường gọi là phytone để nuôi những cái khuẩn đó trong cơ thể, tức là để giúp phục hồi đường ruột. Họ cũng đã phân tích khá rõ về cái này và đưa ra cái bệnh rồi rối loạn do các cái chủng vi khuẩn trong thành ruột mất cân bằng ấy, thì có những cái triệu chứng như là trí nhớ bị suy giảm, kém tập trung, thậm chí là đầu óc như người phương Tây họ hay nói là cloudy mind, tức là tâm trí có mây mù bao phủ, thì đều là những cái hiện tượng do rối loạn vi khuẩn trong thành ruột này gây ra. Mà bởi vì lý do là trong các cái loại vi khuẩn đó thì có nhiều loại tổng hợp các cái vitamin, nhất là vitamin nhóm B, đều là những cái hoạt chất mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái chất dẫn truyền thần kinh. Chính vì thế cho nên là nếu mọi người ăn nhiều thịt cá thì những cái vi khuẩn, chủng vi khuẩn lên men thối này phát triển quá mạnh trong thành ruột, nó sẽ ức chế các cái loại vi khuẩn có lợi kia, và kết quả dẫn tới là cơ thể thiếu hụt rất nhiều dưỡng chất, dẫn tới ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi mà mọi người ăn thịt cá nhiều như thế thì tự nhiên là mọi người sẽ phải ăn nhiều những cái loại thức ăn có những cái loại vitamin đó và có thêm các loại axit amin khác vào cơ thể để vay mượn những cái dưỡng chất đó để quân bình lại. Nhưng mà đồng thời trong khi chúng ta vay mượn những cái dưỡng chất đó thì là những cái thức ăn kia nó không chỉ gồm những dưỡng chất đó mà lại còn gồm nhiều thứ khác. Và vì thế là chúng ta lại làm nặng gánh cho cơ thể. Đó chính là lý do mà chúng ta nên quay trở lại rồi cái cách ăn truyền thống của ông bà chúng ta, tức là ăn gạo, phát dối, còn vỏ cám. Trong vỏ cám có đủ 9 axit amin cơ bản. Muối, vừng rang. Vừng rang giã muối cũng là một cái loại thức ăn có đủ các cái axit amin cơ bản này. Ngoài ra tương cổ truyền của chúng ta, hay là như bây giờ trong cái chế độ thực dưỡng đã đưa vào Việt Nam thì có thêm miso, cũng là một loại tương của Nhật. Thì miso là một loại tương của Nhật, là cũng làm từ đỗ nành, cũng đều có đủ những cái dưỡng chất cơ bản này. Và ngoài ra, ví dụ như là miso thì còn cung cấp cho chúng ta một cái lượng vi khuẩn có lợi cho thành ruột, giúp cho chúng ta dần dần phục hồi đường tiêu hóa. Chính vì thế cho nên theo các quan điểm hiện đại của các nhà thực dưỡng thì họ khuyên những cái người bệnh khi mà bắt đầu chữa bệnh cho mình không nên ăn ngay số 7, mà nên ăn một cái chế độ ăn chuyển tiếp, bắt đầu từ những cái công thức thấp và đi dần lên những công thức cao, bởi vì lý do là đường ruột của mọi người phục hồi chưa tốt. Chính vì thế cho nên nếu ăn số 7 chỉ gồm có gạo lứt và muối vừng thì cơ thể chưa có đủ cái lượng vi khuẩn cần thiết để tổng hợp ra những cái dưỡng chất cho cơ thể. Mọi người ăn như thế sẽ bị, lúc đấy sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng, và cái thành ruột của chúng ta cần một thời gian dài để phục hồi. Khi mà nó đã có cái sự phục hồi này rồi thì cái việc ăn số 7 sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng, êm ái và hiệu quả. Còn nếu như mà mọi người ăn hẳn ngay số 7 thì đương nhiên một phần là các cái phản ứng mạnh của cơ thể, một phần là do sự thải độc và một phần nữa là do sự thiếu hụt dinh dưỡng, sẽ gây ra những cái phản ứng mà nhiều người sau đó không thể chịu đựng nổi mà phải bỏ cuộc. Và sau đó nghĩ lại thì thường là họ cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Chính vì thế cho nên lỗi không phải là công thức số 7, mà là lỗi là tại mọi người ăn uống sai đã lâu năm, nhưng mà mọi người lại không chấp nhận cái chuyện là cơ thể mình đang ở cái trạng thái do cái lỗi lầm của mình gây ra, mà mọi người lại cứ muốn rằng là có một cái phương thức thuốc gì đấy mà theo kiểu là một bật là chết ngay, một phương thuốc thần để người ta gọi là viên đạn thần kỳ ấy, bắn một phát là ổ bệnh tan tành, còn cơ thể thì không bị làm sao cả. Chính vì thế, cháu rất hy vọng là mọi người hãy nhìn nhận lại cho đúng tình trạng của mình và hãy bắt đầu cải thiện cơ thể mình từ đúng tình trạng của mình. Số 7 chỉ thích hợp với những cơ thể khỏe mạnh và nó giúp cho những người khỏe mạnh duy trì cái trạng thái cân bằng của mình. Và thậm chí là còn có nhiều khả năng phát triển trí tuệ bởi vì nó là một chế độ ăn rất quân bình. Còn đối với những người bệnh tật thì mọi người nên bắt đầu từ tình trạng của mình. Nếu dư axit thì mọi người phải ăn nhiều kiềm hơn. Nếu như ở tình trạng bệnh âm thì mọi người phải ăn dương hơn. Nhưng mà đồng thời là cũng phải lưu ý là không được quá dương, bởi vì là khi một cơ thể đã bị bệnh thì cái sự suy nhược đó là suy nhược cả phần âm và phần dương. Nó chỉ là vì phần này trội hơn phần kia thôi. Chính vì thế cho nên khi mọi người ăn, mọi người vẫn phải đổ đều cả hai bên. Chứ mọi người không thể nào mà, tức là cứ thấy tôi bị bệnh âm là cứ thế chọn một cái thực phẩm thật dương mà ăn vào thì nó sẽ nhiều khi nó lại gây ra những cái phản tác dụng làm cho mọi người bối rối mà không hiểu tại sao. Hoặc là tất nhiên khi bị bệnh dương thì mọi người cũng phải ăn thực phẩm âm hơn, nhưng mà cũng phải chú ý cái chuyện là bồi bổ phần dương cho mình. Đó là tất cả những gì mà cháu muốn nói.
Xin nhắc thêm là khi mà bắt đầu sử dụng gạo lứt mới mè mà muốn sử dụng miso cho nó hiệu quả thì xin nhắc thêm là nếu mà bạn mà dùng miso trong cái dạng mà mình kho, mình làm cho chín ngay từ đầu ấy mà ướp thì cái tính hiệu quả của nó không bằng là mình cho miso vào sau cùng, vì trong miso nó vẫn còn có những cái vi khuẩn có ích hoặc là những cái men, rất là những cái enzyme mà còn mà nó tốt. Chứ nếu mà mình cho vào qua lửa rồi thì cái enzyme này nó cũng đã mất đi một phần. Nó chỉ còn các chất dinh dưỡng thôi. Cho nên là nên cho sau cùng. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là có một người họ đặt vấn đề ra là phương pháp gạo lứt mới mè là hay. Chúng tôi thấy tính hiệu quả của nó rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi không có điều kiện áp dụng gạo lứt mới mè. Không có thời gian để nấu cơm. Và không có thời gian để giã vừng. Thì bây giờ cái cách nào, còn một cách nào nhanh hơn không? Thực ra đây cũng là một cách hỏi chung của tất cả mọi người, bởi vì bây giờ mọi người bảo là không tin không, Nhưng bây giờ bắt đầu như thế nào? Thì trong cái thời buổi hiện nay thì thời gian nó có hạn, và ngay như cái sự mà đầu tư cho vấn đề nấu nướng nó cũng hạn chế. Thì bây giờ chúng tôi có những cái phương án cho những người mới nhập môn. Ví dụ các bạn có thể ăn bánh đa gạo lứt nướng, ăn cốm gạo lứt rang ăn liền, rồi là có những cái loại phở gạo lứt chế biến sẵn, các bạn có thể gần như là trụng qua nước lạnh rồi đổ nước sôi vào là phần lên, là mình có thể trộn với miso, mình đắp chút chanh vào là mình có thể ăn được liền. Thứ hai nữa là một trong những cái lý do là muốn phục hồi cái hệ thống vi sinh vật trong đường ruột ấy, cái đầu tiên nên là dùng miso, dùng tương cổ truyền và không làm chín mà cho vào sau cùng của thức ăn, hoặc là có thể các bạn có thể dùng rau luộc chấm tương hoặc là rau luộc chấm miso. Thì trong trường hợp ví dụ như miso nhà tôi là bao giờ 3 năm mới đem ra để mà bán, thì trong trường hợp đó là miso rất là dương thì các bạn có thể vắt chút chanh vào đấy để cho nó dịu đi, mình chấm rau luộc với miso. Thế là thứ hai nữa là còn một cái nguồn bổ sung các cái vi sinh vật rất là tốt cho đường ruột là dưa muối cám. Mình dùng cái lớp cám mà ngày xưa người ta cho lợn ăn ấy, mình có thể sản xuất ra gạo lứt. Xong là những người ta vẫn còn thích ăn cơm gạo trắng ấy, thì mình đến mình xin cái loại cám của họ. Xong mình rang lên, xong mình để ở trong cái hũ ấy. Mỗi lần mình muối dưa, muối thì muối y như bình thường thôi. Nhưng mà mình thả vào đấy một thìa cám. Thì thay vì cái cách kia thì mình phải 3 đến 4 ngày mình mới dưa nó mới chua. Nhưng mà cách này thì mình cho muối này, mình cho một thìa cám vào, một cho một quả mơ muối vào, hoặc cho một cái chút giấm mơ muối vào. Thì chỉ trong vòng trưa hôm nay đến trưa hôm sau ăn là rất là ngon rồi. Mà trong gia đình mình ấy thì thường là mình nghĩ rằng một lần làm thì làm nhiều như thế thì ăn sao nó hết. Thì cách làm này người ta gọi là dưa muối sở. Thì mình chỉ trong vòng một ngày hoặc là 24 tiếng, hoặc là trời nóng thì không đến 24 tiếng là vừa độ ngon chua. Và cái cách làm dưa muối cám thì có một cái hay là mình trộn lên như thế, xong một lúc sau nước nó tiết ra, mình không cần phải cho nước ở ngoài vào. Thì người Hàn Quốc nó gọi cái này là kim chi khô. Thấy tôi làm cái dưa muối ở bên Miến Điện hồi tôi tu ở bên đấy, tôi cũng làm dưa muối tôi ăn, thì họ bảo là cái oát tôi kim chi, tức là đây là kim chi nước. Cái cách muối dưa của Việt Nam mình là kim chi nước. Còn hiện nay cái kim chi khô mà ở siêu thị ta bán rất là nhiều, được rất nhiều người thích ấy, thì tôi có cái cách làm mà nó ngon đến mức độ mọi người cứ tưởng là tôi là cho mình chính vào. Nhưng thực ra là mình chỉ làm thế thôi, mình không cho nước vào. Mình trộn muối vào thì tự dưng nước nó tiết ra, xong nó chảy ra, xong rồi là mình nén nó lên là nó ngập luôn. Thì mình chọn một cái loại dưa rất là hiệu quả là cái dưa cải thảo ấy. Nó có cái bắp là dài ấy. Thế thì mình muối hôm nay xong mình cho một chút cà rốt, mới cho chút hành tây, cho một quả mơ muối hoặc là một thìa giấm mơ muối. Với vậy là mới lại muối này, mới lại một thìa cám. Mình trộn đều lên. Xong nó tiết ra nước, xong bắt đầu mình cho vào cái thẩu, xong mình đè một cái bằng nước nặng lên. Mình lấy rằng là đến trưa sau là ăn rồi. Thì đấy là một cái món dưa mà bổ sung vi sinh vật rất tốt cho đường ruột. Mà mẹ tôi thích cái món dưa đến mức độ là ngày cuối đời cho bà làm một lần, bà khoái ngày nào bà cũng làm. Thì cuối cùng đâm lại bệnh thành dưa acid. Tức là vấn đề là giải quyết cái tâm tham đứng đằng sau, chứ không phải giải quyết về vấn đề phương tiện là hạt gạo lứt mới lại dưa muối cám với miso. Nếu mà các bạn không giải quyết được cái tham ăn, tham uống các bạn đi, thì dù cái gì tốt mà các bạn cứ xài nhiều, cuối cùng nó trở thành là lợi bất cập hại. Đấy là mỗi lần dưa muối cám bà mẹ thích quá, ngày nào bà cũng làm cho ăn. Rồi cuối cùng bà ăn không hết, cho bà nước dưa chua bà lấy bà nấu canh. Nói chung cuối cùng cơ thể đang kiềm nó trở thành axit. Cuối cùng là vấn đề cân bình âm dương, cân bình axit và kiềm thì lại, lúc thì lại nhiều kiềm quá, lúc axit quá. Thì tôi thấy từ khi cháu Hương nó có giải thích về axit và kiềm và kết hợp cộng với cái vấn đề tu thiền của tôi thấy rằng là giải quyết đây là giải quyết cái ông tham lam. Bởi vì ông Ngô Sao Hoang nói là bệnh tật là những kẻ tham ăn. Đấy, vẫn giải quyết cái tâm tham chứ không phải giải quyết là axit và kiềm. Bây giờ lý thuyết thì là không ai phủ nhận rồi. Ai cũng thấy tốt rồi, nhưng tại sao mình không thực hiện được? Đố mọi người biết. Tôi thì cái quyển khoa ăn chay mà Xuân tôi vẫn cứ đi đến hàng sở tôi ăn. Rõ ràng cái đầu thì nó biết rằng như thế là không tốt, nhưng cái chân nó cứ dẫn mình đến hàng sở mình ăn. Là lý do tại sao. Đây với cái vấn đề này, cái bí mật này là hay hơn này. Các nhà khoa học vẫn nói về dinh dưỡng, tại sao là bao nhiêu bệnh nhân. À, mấy ông bác sĩ, mấy ông khoa học không nói đến cái tâm. Mình phải luyện tâm nữa, mình có cái thiền để mình luyện tâm mà. Phải biết tâm nó phát lộ theo kiểu gì mình mới luyện được. Chứ bây giờ rõ ràng người ta bảo trên bảo dưới không nghe là vì thế. lý trí này, logic này thì không thể phủ nhận được, nhưng mà hai cái chân mình nó cứ dẫn mình đi đến cuộc quan thảo. Tại sao? Là lý do là mình không biết luyện tâm, cho nên tâm mình yếu, lý thuyết thì vẫn biết, nhưng mà cuối cùng vẫn xa chân vào cùng. Đó, cho nên là phải bây giờ phải học ông Phật. Thì ông Phật ông dạy cho cái thiền tứ niệm xứ này, dạy cho thế này là niệm thân, thế này là niệm cảm xúc, thế này là niệm tâm. Thì mình nhận cái tâm nó phát lộ theo kiểu này này, mình làm thế này thì tâm mình nó mới mạnh lên này. Còn mình làm kiểu này thì mình biết đúng mà tâm mình vẫn yếu. Bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu tiến sĩ nhưng mà tâm họ yếu vô cùng. Các bạn có thể nói chuyện với một giáo sư tiến sĩ nào ra đây nói chuyện với Hương, nói chuyện với tôi một lúc đang bàn bạc, các ông nổi sân ngay, chọc lái các ông vào câu là các ông điên ngay. Thế nhưng mà bây giờ như Việt Anh nó ăn gạo lứt muối mè một tháng, bày cho nó cách luyện tâm nữa, bây giờ tha hồ cho chọc lái Việt Anh rất khó sân. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là kiểu khoa học là phải kết hợp với là ông Phật, bởi vì ông Phật ông lại đứng trên khoa học. Các ngành khoa học bây giờ mới biết logic và biết đúng, nhưng mà ông Phật ông lại còn biết những cái hay hơn là ông biết luyện tâm. Còn các nhà khoa học thì dạy chúng ta là axit và kiềm, âm và dương. Xin lỗi, còn Ocean cũng dạy luyện tâm ghê lắm, nhưng mà mọi người không quan tâm đến cái chuyện đấy. Mọi người cứ lợi dụng gạo lứt núi mè chỉ để cho mong tôi thân không bệnh. Mà ông Phật ông nói rồi, thân này không phải của ta này, lục căn tiếp xúc lục trần sinh ra lục thức, sáu cái chú xứ này nhân với ba là 18, thằng này không phải là ta, không phải của ta. Cái đấy không học được cái thuyết này axit và kiềm, cái này âm và dương, cho nên cứ lẩn quẩn. Hiện nay có rất là nhiều người ăn gạo lứt núi mè không biết đến giáo lý của Đức Phật, cứ lẩn quẩn loay hoay mà cuối cùng là đầu óc vẫn mê đắm như thường. Và cái này ông sao nói ngay từ đầu là nếu trí phán đoán của các bạn không phát triển thì các bạn lại gặp lại cái bệnh tương tự đó. Cho nên như ông bà mẹ tôi chẳng hạn, bà bám một cái gì tốt là bà cùng lực bà làm y như cái máy, nhưng mà bà làm quá đà quá tảng quá thì nó lại là thành, cuối cùng nó lại lại bất cập hại, nó lại sang cực kia. Thế đến lúc đấy mới quay trở về là phương pháp Osawa mới, cũng như là phương pháp của ông Phật ấy là phương pháp trung đạo quân bình. Mà quân bình không phải quân bình món ăn, mà quân bình cả cái tâm của người nấu món ăn, cái tâm của người nấu món ăn mà vẫn cứ tham điều tốt cũng lại pha đà đấy, bảo riêng mới cám tốt là người nào ăn, rồi bảo là tốt, rồi bảo là tất cả tốt là ăn nhiều. Cô Thúy, cô đi sang Thái Lan, cô anh cô biết cái tất cả là tốt, cô ăn nhiều quá, hôm sau cô chạy lao một mạch thẳng đi đến cái chỗ mà người ta bán cái siro ấy, cho đá vào cho cái siro hồng ấy, cô uống xong mình đã cảm, mình bảo là Thúy ơi, cái này nó là hóa chất nó âm lắm, mà không tệ, để em khám phá để em thực nghiệm. Thực ra cô không biết rằng là nhân tại hôm trước ăn quá nhiều tích ca, quá dương, bây giờ không lại kiềm chế được. Cái thân này lúc đấy nó chỉ là một loại năng lượng, nó chạy đi nó tìm một loại năng lượng kia để nó trung hòa. Thế mà nó mà cuối cùng hoàn toàn hơn một ông khái niệm luôn. Y như hiện tại heroin nó chạy một phát, nó chạy sồng sập nó ra cái chỗ nó bán nước đá lạnh. Nó không ý thức được, nhưng mình đứng ở ngoài mình quân bình hơn, lúc đấy mình không bị cái lỗi đấy. Mình nhìn nó rất là rõ. Thế cho nên là cái vấn đề là mình nhìn sâu hơn, mình nhìn đằng sau của các cái sự kiện này. Cháu Hương nó giảng đây là mình cũng sáng ra nhiều vấn đề, nhưng mà mình ấy soi xét là vấn đề giải quyết cái tâm tham, không có tham ăn nữa, điều tốt cũng dừng lại để kiểm tra lại mức độ quân bình âm dương. Cho nên cái thái độ người nấu ăn quan trọng lắm. Khi mình nấu ăn với cái tâm mình nó quân bình khác, rồi khi cái người ăn cũng thế, được cái sự hướng dẫn đúng, thì tự dưng mình ăn nó cũng thong thả quân bình. Đó là cái lý do tại sao mà ở đây thiết lập cái chương trình thiền ăn. Thế bây giờ một mặt khác thì đây là một kinh nghiệm rất là quý của một cái người phương Tây, họ áp dụng gạo lứt. Thì họ có nói này, nếu phải cho tôi trong cái xã hội hiện đại, nếu có một thứ tôi phải mang theo mình để phòng những trường hợp nguy cấp giữa xã hội hiện đại hay giữa nơi hoang vu, tôi sẽ chọn cái gì mang theo? Thì ông sẽ chọn quả ô mai. Thì ông đã nói một loạt các cái giá trị của quả ô mai này, nhưng mà có một cái chỗ này rất quan trọng mà ít người để ý, là cái ô mai chứa nhiều chất điện phân mà thường bị mất trong quá trình luyện tập thể thao hay là lao động nặng nhọc. Cho nên cái người nào mà còn lao động chân tay ấy thì phải lưu ý cái chuyện này. Ô mai hay là nước nấu ô mai là cái cách rất tốt để khôi phục lại chất điện phân đã mất qua mồ hôi. Mơ muối cung cấp hàng loạt những chất nhân tố quan trọng của chu trình kết, cần cho sự chuyển đổi carbon hydrate thành năng lượng. Carbon hydrate nó nằm ở hạt gạo, cho nên nó rất là quan trọng. Khi người Nhật Bản ấy, tại sao họ khỏe mạnh, là một trong những cái món ăn rất nổi tiếng là món ăn sushi. Nhưng mà mọi người cũng biết là lý do tại sao cái món ăn trở nên nổi tiếng đối với người Nhật, vì nó rất nhiều năng lượng. Lý do tại sao? họ thường quấn cái gian biển ấy, trong cái thành phần ở dưới chân nhân của nó họ cho một chút ô mai này. Thì cái chả mơ chứa hàm lượng cao nhất cái acid citric so với bất cứ loại thực phẩm tự nhiên nào. Thí dụ chuyển đổi ATP thành năng lượng rất cần đến acid citric cũng như chất điện giải. Điều đó giải thích tại sao cơm gừng với mơ muối cung cấp rất nhiều năng lượng hơn so với ăn muối gừng. Cho nên là tôi nghĩ rằng dù trời có lạnh thế lạnh nữa hoặc là công việc có nặng thế nặng nữa thì tôi nghĩ rằng thiết kế ra một bữa ăn mà đạt tiêu chuẩn là thức ăn tốt nhất cho con người. Thì sau sơ bộ hơn một năm làm việc ở quán dưỡng quán chay đây và sau tiếp xúc với các bậc thầy và những thất bại của bản thân và tôi nhìn những người xung quanh tôi cũng áp dụng gạo lứt nước mè tôi thấy họ cũng chưa thành công thì tôi mới tạm thời coi như là tạo ra được một cái nồi cơm cách nấu như sau. Thì cũng xin nói thêm là đây là một cái kinh nghiệm mà tôi học lại được của một cái nhóm bạn, mà cái nhóm bạn này là anh Việt họ học một cái khóa 10 ngày của các cái trung tâm thực dưỡng ở Hoa Kỳ hơn 700 đô. Thì trong đó họ phổ biến ra cái cách ăn một nấu một nồi cơm gạo lứt như sau. Thì bây giờ tôi phát minh thêm là còn những người họ đến nhà tôi, người thì thấy gạo đỏ tốt thì họ chỉ ăn gạo đỏ, người thì nhất định không ăn gạo đỏ, họ chỉ ăn gạo trắng thôi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng là một bữa cơm được gọi là tương đối cân bình thì nó phải có cả gạo đỏ gạo trắng. Thì tôi mới lấy cả gạo lứt đỏ gạo lứt trắng. Rồi tôi thấy người đồng bào dân tộc mình có một cái loại gạo rất là quý, đó là hạt gạo huyết cẩm. Tôi đã đứng lên vùng dân tộc rồi, tôi thấy cái nếp cẩm này nó quả sự quả thật là nó bổ dưỡng thật, mà cái màu của nó là gần như tối đen lại như thế thì tôi nghĩ là nó vào thận. Cái màu đỏ thì nó vào tim, màu vàng nó vào tỳ, mà cái màu đen thì nó vào thận. Thì tôi nghĩ rằng nên cho một cả một bước nhỏ, tỷ lệ nhỏ thôi, ít thôi cái gạo nếp cẩm ấy. Thứ nữa là mình có thể cho một chút đỗ đỏ. Như nãy Hương có nhắc là nếu mà ăn đỗ đỏ thì nó có một cái quý là nó bổ máu và nó lợi tiểu. Cái người Nhật Bản này đến Tết họ mới được có đỗ đỏ để ăn, bởi vì đối với người Nhật là cái đỗ đỏ là rất là quý. Thế thì mình Việt Nam mình kiếm đỗ đỏ dễ quá nên coi thường, chứ đỗ đỏ nó rất là tốt. Nó giúp cho cơ thể tạo ra các cái axit amin cơ bản này, nó tổng hợp cho nên các tế bào đấy. Cho nên là ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng mà mình mỗi ngày mình ăn một chút xíu, mình ăn vài thìa cà phê mình cho vào nồi cơm của mình nấu. Có thể là mình cho thêm cả mấy hạt sen. Thì trong cái nồi cơm đấy, vì nó có cái gạo lứt đỏ, mà gạo lứt đỏ của mình thì là đồng bào dân tộc họ làm thì nó hơi cứng, nó khó mềm. Thì mỗi lần nấu ăn mình cho một miếng phổ tai bằng bàn tay em bé mới đẻ đấy, cho một miếng phổ tai, rồi là cho một quả mơ muối. Trong trường hợp nấu ít, mình nấu nhiều thì mình có thể cho hai quả. Thì hôm nay các bạn ăn một cái món ăn mà tôi nấu cơm qua, các bạn thấy như sao? Cái miếng cơm hôm nay, miếng cơm ở lúc hôm nay thấy nó có khác hơn mọi hôm không? Nó khác hơn đấy, nó ngon hơn đấy. Mà cả ăn xong cảm thấy người dễ chịu, rất dễ chịu, khác hẳn mọi hôm. Thế thì bây giờ mình cứ tạm cho là cái công thức này tạm là lý tưởng đi. Thì mình ăn với muối gừng. Thì đấy nha, mà nồi cơm gạo lứt gồm 7 thứ này: gạo lứt trắng, gạo lứt đỏ, gạo nếp cẩm, đỗ đỏ, phổ tai, mơ muối và cho một chút muối hầm nữa. Cho nhạt thôi, để làm sao đến khi mình nấu xong nồi cơm như thế, nồi cơm nấu kiểu này cực kỳ mau mềm, rất mau mềm, mà nấu theo kiểu thầy Tuệ Hải nói, tức là nấu sôi một lần, nếu mình không kịp ngâm gạo mình nấu sôi một lần xong mình bỏ ra khoảng nửa tiếng sau mình nấu lại lần thứ hai. Còn một cách khác nữa là mình ngâm khoảng một tiếng đồng hồ, hai tiếng sau đó mình nấu. Thì tùy mình. Thế mình nấu một nồi cơm này mình ăn trong thời tiết lạnh như ở Hà Nội những ngày như thế này thì mình có thể để 2-3 hôm, sau đó mình ăn cơm rang rất là tốt. Thế là sau đó mình ăn mới vừng. Bạn nào mà có nhu cầu thì làm món súp hoặc có rau củ luộc chấm tương. Còn nếu không thì mà lười thì nấu theo kiểu này cũng rất là tốt. Đấy. Thế thì lúc nãy như là lúc nãy tôi nói là hành thực dưỡng đã phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Đã có những món ăn dành cho những người mà không có khả năng nấu cơm. Thế còn trong trường hợp nào là mà bạn nào mà bảo tôi không có khả năng nấu mà tôi muốn biết nó và muốn có cơm một lúc để ăn trong vòng vài hôm thì các bạn có thể đặt chúng tôi vào những cái ngày chủ nhật, các bạn có thể đến đây ăn cùng hoặc là mua một vài ký cơm một lúc, mình có thể tổ chức với nhau hay là mình khách về mình ăn trong ngày mai. mình đỡ phải nấu cơm mà mình dành. Nên đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là tôi nhắc lại là cái người Nhật Bản ấy, họ rất là lưu ý đến cái quả mơ muối này. Thì chúng ta là làm một cái nơi ở Hà Nội này, mình này, miền Bắc mình này, một cái nơi của các quả mơ ấy, về cái mùa mơ ấy, là Hà Nội là tràn khắp, chỗ nào cũng thấy bán mơ. Đó là mình nên biết cái cách làm mơ và biết cách sử dụng mơ để ở trong cái tầm tay cho trẻ con trong nhà ấy. Lúc nào trong người nó khó chịu thì này nó với mơ ăn. Thế nếu các bạn mà cứ để cái gì thì không hết, chứ bạn cứ để quả mơ xong là cho trẻ con, mà nếu mà nó mặn ấy thì các bạn có thể rắc cái bột cam thảo vào, nó ngấm vào thì nó chua chua ngọt ngọt thì nó dễ ăn. Bé Ngọc mỗi khi nó trong người nó có vấn đề là nó ăn nhiều mơ muối rồi lên. Có lần thì tôi cũng có vấn đề trong người, cháu nó nhắc là mẹ ăn tăng quả mơ lên. Thế là mình làm sao mình vừa áp dụng gạo lứt mà mình vừa cung cấp thông tin cho những người xung quanh mình, khi họ đưa họ có vấn đề họ tự xử lý lấy, thế là cuối cùng giải thoát lẫn nhau, mình cũng được giải thoát mà những người xung quanh cũng được giải thoát. Và khi họ có bệnh họ tự xử lý lấy, hoặc là nhịn ăn, hoặc là ăn mấy quả mơ muối, thì nó giống như lần trước tôi có nói là nó giống như mì cơm ấy. Khi mà nó sôi lên thì có hai cách, một là mở vung ra, hai là rụt lửa đi. Thì cái cách mở vung ra là cái cách của phương Tây, mà cái cách rụt lửa đi là cách của phương Đông. Phương Đông là bỏ bớt, còn phương Tây cứ cho thêm. Điều ốm cũng chỉ muốn uống thuốc ở ngoài vô, rồi ăn cái gì vô, thì không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là bớt đi, bớt mồm bớt miệng, như rồi là bớt ăn đi nhịn đi một ngày. Có lần tôi bị cảm cúm, anh Việt nhắc một câu là ui, cảm cúm chỉ có nhịn thắt một ngày khỏi nhanh nhất. Thế là nếu mà cái phương pháp là được phát triển ra mà ai cũng biết như thế này, thì tôi nghĩ rằng cái tiệm thuốc Tây ấy, thì họ sẽ chuyển nghề, họ làm những cái nghề khác nó có lợi ích cho đồng bào hơn. Và hiện nay có rất nhiều người đầu tư thời gian công sức là đi bán thuốc Tây, mà tôi nghĩ cái đồng tiền mà nhận được qua cái việc bán thuốc Tây này nó báo hại người ta chứ không có báo lợi gì đâu. Tại vì cái tiền nó có hai loại, tiền thanh, tiền trược, cũng là kiếm tiền để tiêu, nhưng mình chọn cái nghề nào mà nó có lợi thì mình làm. Thế chứ còn có những cái việc làm, ví dụ như không hiểu lý do tại sao tiên sinh Âu Xoa ông bảo là hãy quan sát những người bán bánh kẹo, đường sữa bánh kẹo ở ngoài đường, họ bị quả đáo nhanh hơn của người bán thịt. Tôi không hiểu lý do tại sao bản thân họ dùng cái đồng tiền ra bán đường sữa bánh kẹo quả báo cực kỳ nhanh lắm, nhanh hơn cả những người làm việc ác khác. Thì Âu Xoa có nói một câu ấy, thì tôi quan sát, tôi không biết, tôi chỉ biết bà mẹ chồng tôi cái thời gian bà hồi lập lấy ra đi lấy chồng ấy, thấy bà mẹ chồng bán cửa hàng rau hoa quả ngày xưa thời bao cấp ấy, bà đẻ đứa con gái cuối cùng bị bệnh đau. Thì tôi không biết là có phải là vì là làm những công việc như thế mà cái quả báo nó nhanh như vậy không. Thì còn những người khác mà mình chỉ quan sát thôi, những cái gia đình bán đường sữa bánh kẹo rồi họ có hạnh phúc không, bản thân họ và con cái họ chắc chắn là sẽ có quả báo rất là nặng, vì đã làm những cái điều không có lợi ích. Mặt khác, tôi không hiểu lý do tại sao mà tiên sinh Âu Xoa ông ấy nói rằng nếu mà đàn ông không còn là phải là đàn ông nữa, mà đàn ông biến thành đàn bà bởi vì ăn đồ âm, và người đàn bà không biến thành người đàn bà thực sự mà lại ăn nhiều đồ dương, ví dụ như cái thịt cá trứng sữa là nó tạo ra axit dương, và đó là lý do là đàn ông biến thành đàn bà và đàn bà biến thành đàn ông. Thì cái đàn ông đã bị âm hóa, đàn bà đã bị dương hóa, cái này thì ông nói là còn nguy hiểm hơn lỗ thủng tầng ozone. Tôi tưởng tượng rằng là các cụ ngày xưa bảo rằng có nam có nữ nó mới nên chân, thì bây giờ nam phải ra nam, nữ phải ra nữ, thì người đàn bà nhìn thấy cái đốt phải chạy xa ghét vô cùng, vì dương ghét dương đẩy dương, người đàn bà không yêu đất nước là người đàn bà quá dương. Những chuyện này không ai biết cả, nhưng mà còn tưởng như thế là hay lắm, có tiền là rủ nhau ra quán nhậu. Nhưng mà đâu có biết là người đàn bà đã quá dương, người từ bỏ cái bếp là cái bếp cực dương, dương đẩy dương, mà thì trước sau thì chồng cũng đi kiếm đồ. Kiếm đồ là vì sao? Cái bà kia bá mát mẻ tính hơn mình, cứ dương lên cường cường này, đàn ông họ không nói ra, họ không hoài thật, bây giờ họ không ngán mình thấy mồ. Thì người phụ nữ muốn được chồng yêu thương là phải nên biết đến cái gạo lứt mới mẻ, nên giữ gìn cái gia đình truyền thống mình rất là ghê gớm. Ngay cái chuyện là chồng giận thì vợ bất lời, cơm thơi nhỏ lửa một đời không khơi là cái vấn đề âm dương. Phụ nữ mà ăn nhiều những thực phẩm ngũ cốc Islam khuyên là phụ nữ ở vùng nhiệt đới không nên ăn thức ăn huyết nhiệt. Anh Nhật rất nhiều lần anh cứ cười cười, anh nói đùa với tôi là anh bảo dạo này anh rất là sợ các bà các cô ăn mặn, anh không thích gần nữa, nhưng họ thích gần anh lắm, nhưng anh không gần nổi, tại vì thấy họ thiệt ép họ cứ hương lên cường cường nữa, nhưng họ không tự biết. Các bà các cô không biết cái chuyện này, tự phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà mình, tự làm cho chồng mình trở thành người nói dối. Có khi trong bụng chẳng thích đâu, nhưng bên ngoài cũng phải nói anh yêu em. Nếu nói ngược lại nữa thì bà buồn. Cho nên là tự biến ra trở thành người nói dối. Thế mình cứ sống ăn cơm gạo lứt mới mè này, thì sinh lực, sinh khí của người đàn bà này nó mãnh liệt lên, rồi tự dưng cái gia đình nó êm đắm. Đó là lý do thầy Tệ Hải thấy bảo là những người ăn gạo lứt mới mè và phái nữ rồi cái gia đình ấy về kinh tế đi lên. Tôi nghĩ có lý. Vì trong gia đình người đàn bà là nội tướng, người đàn bà là cái người cao nhất trong gia đình, bởi vì người ta có đức, người ta bám được vào cái cái bếp, người ta bám được vào cái bếp để ta nấu nướng cho cả nhà ăn. Không có cái gì hạnh phúc hơn cho người đàn bà là nấu nướng những cái thực phẩm tốt đẹp cho chồng, cho con, cho những người thân yêu mình ăn. Thì nó hậu là nó có cái tính nhân bản, có tính nhân văn ở chỗ đấy. Nó đưa người phụ nữ về đúng cái vị trí của người phụ nữ là cái việc là thiên chức, là sinh sản và nuôi dưỡng. Nó giải quyết vấn đề rất sâu sắc trong toàn xã hội, để người đàn bà trở về với những cái thiên chức của người đàn bà. Thì tưởng tượng ra một người phụ nữ đi ra ngoài công sở làm ăn rồi đấu tranh với nam giới, mắt mũi trợn trịa, xong hung hăng, xong quát lác, rồi là ganh tị, rồi là ganh đua với nhau như thế, làm sao bằng một mẫu người đàn bà dịu dàng thùy mị, đầy nội lực, đầy sinh khí, chồng thương con nể. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày nấu ra những cái thực phẩm làm cho chồng con cứ tươi sáng, mà đi thì thôi, về chỉ nhớ vợ, nhớ mẹ mình thôi. Cho nên tôi cũng càng ngày càng hạnh phúc được rồi, bởi vì là bé Ngọc nó rất là thích ăn những cái thực phẩm do mẹ mình nấu. Đấy, ví dụ như mẹ tôi chẳng hạn, mẹ tôi không để ý đến bếp núc, bà nấu lúc nào với cái tâm trạng là nấu cho nó qua ngày, nấu cho nó vụng vụng vàng thì bà chạy lên bà ngồi thiền. Cho nên là con Ngọc thì nó rất nhạy cảm và nó tinh, không bao giờ nó thích ăn do bà ngoại nấu, mặc dù bà ngoại tu thiền theo Thanh Hải Vô Tượng Sư, họ đi vào thiền chỉ, họ đi vào cái lạc. Chứ họ làm cái gì cũng vội vội vàng vàng để đi họ lên họ hưởng khoái lạc. Họ hưởng lạc trong cái lúc ngồi thiền xuống thế, không biết làm gì. Cho nên khi bà nấu nướng với cái tâm như thế, cho nên là cái thực phẩm bà nấu ra nó cứ tinh tinh thế nào như là ma gầy. Bây giờ là còn đỡ đấy, ngày xưa bà không biết nấu ăn. Cho nên tôi nghĩ rằng một người phụ nữ biết nấu ăn cả gia đình được đại lạc. Cho nên phái nữ làm sao mà mách gì tai mách nhau là nên biết đến những cái chuyện này. Người Việt Nam mình minh chiết lắm, khi nấu ăn giảm được làm vua mà. Ngày xưa là cái bánh trưng bánh dày, cho nên là bây giờ tôi nghĩ rằng chẳng nên thi hoa hậu mà thi nấu ăn cả, hoặc là thi hoa hậu kèm theo hoa hậu phải nấu món ăn gì cả, món ăn dân tộc chứ không phải món ăn cho mình chính đâu, món ăn cho đường mà. Cho người một phụ nữ là nấu món ăn mà không cần dùng mình chính, chỉ cần dùng muối thôi, là người đàn bà ấy rất chịu thương, chịu khó, rất nhẫn nại, rất là tâm chỉ, rất là có tâm. Và tôi nghĩ rằng người đàn bà như thế xứng đáng để đẻ ra những đứa con quý tử, chứ người đàn bà mà lười nhác nhếch nhác rồi muốn ăn sẵn không bao giờ đẻ ra con quý tử. Mà phụ nữ rồi muốn hạnh phúc thì phải đẻ ra những đứa con tuyệt vời ngon lành, chứ người đàn bà mà đẻ ra mấy cái đứa thì để chui vào nhà đá với lại cái cơ ma túy thì chả có người đàn bà nào là hạnh phúc cả. Cho nên là tôi nghĩ rằng người phụ nữ mà biết những cái chuyện này nó giải quyết vấn đề rất sâu sắc, giải quyết vấn đề sâu sắc, sinh ra em quý tử. Thế hồi tôi ăn gạo lứt mới mè được vài năm, chú Lê Minh chú nhìn với tôi, chú bảo cái con này nó ăn gạo lứt mới mè sau này nó đẻ con thông minh lắm. 3 năm sau tôi mới đi lấy chồng mà tôi cũng chả để ý câu nói đấy. Thế sinh ra bé Ngọc thì cũng chẳng để ý, nhưng mà đến lúc xem tử vi của nó mà sau này khi nó lớn lên nó đối đáp thì mình mới giật mình, mình mới nhớ lại ông Lê Minh ông bảo cái con này nó ăn gạo lứt thì con nó thông minh. Có lần ông gạo ghét nó, bảo nó là chứ ông ghét mày lắm, ông ghét mà lắm, chả biết ông nói đùa hay yêu gì đấy. Mà ông ghét cháu thì cháu yêu ông cho nó tâm bình âm dương. Thử hỏi là một nhà giáo dục nào mà có thể dạy người khác cái cách đối đáp như thế? Không có một nhà nào, không có một vị minh sư nào lỗi lạc có thể dạy con người những chuyện tự động automatic như thế. Thì tôi nghĩ rằng là cháu Ngọc là được thời gian tôi mang thai, nói là tôi có áp dụng tất cả những cái gì mình biết về thai giáo, hồi có nghe chú Hoàng Thương nói chuyện về tâm linh, rồi thời gian mang thai là cũng có nghe băng kinh dược sư, rồi là làm lành lánh dữ, rồi làm những công việc cho các người phụ nữ trong khi mang thai. Cách tốt nhất là làm những công tác phục sự xã hội, ví dụ như y tá, y sĩ, đã làm những công việc phụ sự. Thời gian đấy tôi đi dạy tấm hoang nghệ thuật, bé Ngọc nó nằm trong bụng và tôi làm được hết. Nhưng sau đó sinh bé Ngọc ra xong vẫn biết là còn mình có thể làm nhiều điều tốt hơn nữa. Mỗi lần tôi mà ló cái mặt mà đến trường của cháu Ngọc ấy, là bao giờ các cô giáo, những người khó tính nhất nhìn thấy cái mặt tôi, bao giờ câu đầu tiên dù khó tính khó nết đến đâu cũng phải không nhịn được cũng phải thốt lên là cháu nhà chị rất là ngoan. Thì cho tôi dạy bé Ngọc từ trong bụng, cho nên khi sinh ra cháu là tôi rất là nhàn trong việc dạy dỗ cháu. Tôi để cho cháu phát triển rất là tự do. Có lúc hai mẹ con đùa nhau, vật nhau, rồi chí chóe nhau như hai con chó ở trong chùa nó vật nhau. Thì bà mẹ tôi, bà vẫn cứ nói rằng là mẹ phải ra mẹ, con phải ra con. Có lần nó bảo mẹ con là mẹ của mẹ, bà ừ mình muốn làm gì mà. Tôi bị ức chế thần kinh nhiều quá rồi, bố mẹ mình không biết dạy con. Bố mẹ mình đâu có biết dạy con, toàn bắt ép con là theo ý riêng của bố mẹ thôi. Cho nên tôi chống đối lại bố mẹ tôi bằng cách tôi cho bé Ngọc một quyền tự do vô biên tuyệt đối. Cho nên tôi nghĩ rằng không có một đứa trẻ con nào hạnh phúc như nó. Tôi cho nó toàn quyền tự do. Nhưng mà mình phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật đâu. Ví dụ như là trong thời gian mang thai là mình có thể dạy dỗ được nó cái gì thì dạy. Còn dạy dỗ nó chỉ đến 5-6 tuổi thôi. Tất cả các minh sư kể cả Osawa cũng nói là chỉ có thể thực sự dạy một đứa bé, uốn nắn nó trong thời gian mang thai và cho đến 5-6 tuổi. Sau 6 tuổi là nó đông cứng nhân cách này rồi. Thì khoa học kỹ thuật thì 12 năm cộng với 4 năm, 5 năm đại học chỉ dạy được cái không gian tuyến tính của nó, cái đường gọi như là cái nền học vấn tuyến tính, tức là nền học vấn logic theo đường thẳng đi kiếm cơm, kiếm danh kiếm lợi thôi. Còn muốn học cái phi logic rằng là phải dạy từ trong bụng, từ những năm tháng đầu tiên trong đời. Còn sau đó mà đi theo cái lối học thế gian là nó kiếm thiết, mà muốn cho nó đầy đủ thì phải học cả thiền nữa vào. Cho nên là một trong những cái lý tưởng của tôi là tôi muốn thiết lập một cái trường thiền ăn ở Việt Nam. Thì cái trường thiền này nó không cần hình thành ra bằng hữu hình, mà mình đưa cái ý tưởng đấy ra. Nó chính là một cái loại tư tưởng mà nó càng mãnh liệt bao nhiêu thì nó tạo một cái sức rung chấn ở trong vũ trụ. Tại vì hai cái đàn nó ở cạnh nhau, một cái đàn này gảy, một cái đàn kia nó bên cạnh, nó tự khắc cái bên này gảy lên bên kia, nó tự automatic, nó tự rung theo cái luật của vũ trụ là đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên tôi phát ra một cái nguyện lành rằng là làm một cái trường thiền ăn. Thì cái trường thiền này bao giờ nó hình thành cái hữu hình, còn bây giờ nó vẫn nằm ở trong tư tưởng. Thì cái mô hình ở cái quán này